Trọng Khải mà thế, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch giả, Chu Cường, kèn kẹt, bên dưới làn váy ở đầu gối Tinh Võng trong chớp mắt bắn ra ba cái mũi khoan nhọn màu bạc. Ba mũi khoan màu bạc này từ ba góc độ khác nhau chui thẳng vào bên trong nền đá dưới chân Tinh Võng. Cố định thân thể của Vinh Võng, cái lỗ xoắn ốc trên trán của Tinh Võng lúc này đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng đó dần trở nên xanh thẫm, cuối cùng giống như một ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi sáng bốn phương tám hướng. Khiến cho phong vân ảm đạm lu mờ. Trong thiên địa, phong vân nổi sóng, ầm ầm ầm, tầng mây mù trên đỉnh núi bị khuấy động. Bầu trời xanh thăm thẳm trong phút chốc bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Từ trong mây đen còn có những tiếng sấm chớp từ xa vọng lại. Mây đen xà sát xuống gần đỉnh núi. Lâm Siêu vẫn lặng lẽ đứng gần Tinh Võng. Gió lốc xung quanh mạnh mẽ ép chặt cây cối áp sát xuống mặt đất. Bộ quần áo của Lâm Siêu đang mặc trên người bay phần phật trong gió. Trọng lực xung quanh nhanh chóng thay đổi. Lực hút mặt đất trở nên mạnh hơn, dù là thể chất của hắn lúc bấy giờ cũng phải chú ý điều chỉnh mới có thể giữ được thăng bằng. Nếu đổi lại là một người có thể chất gấp 40-50 lần lúc này đã ngã sấp xuống mặt đất, nội tạng bị chấn động vỡ tan, luồng hào quang màu xanh lam ảm đạm dần, phong vân đang vần vũ rít gào bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, huỳnh một tiếng. Từ trên trán của Tinh Võng bỗng nhiên bắn ra một tia sáng màu đỏ. Trong nháy mắt xuyên qua mây đen, quét sạch mọi thứ cản đường, lao thẳng lên trên trời cao, dùng ánh mắt của Lâm Siêu không có cách nào nhìn thấy được điểm tận cùng. Nhưng có thể tưởng tượng được điểm cuối của nó chính là ngoài vũ trụ. Sóng khí nóng rực từ tia sáng màu đỏ cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, đem không khí thiêu đốt trở nên vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, thì thấy một luồng ánh sáng màu đỏ dựng thẳng tắp bắn lên trời. Những đám mây đen đang xoay tròn xung quanh cột ánh sáng giống như một xoáy nước khổng lồ trên đại dương. Trên hành tinh xanh thảm bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt cái điểm màu đỏ đó xuyên qua tầng khí quyển. Bay vào trong vũ trụ, bên trong vũ trụ hắc ám. Luồng ánh sáng màu đỏ đó dường đang bao phủ lấy một thứ gì đó. Tiếp theo đó điểm sáng màu đỏ từ từ thu nhỏ lại. Rồi chiều lên đỉnh chóp nhọn của vật đó. Đó là một khối ma phương sáu cạnh bằng kim loại màu đen. Khi luồng ánh sáng màu đỏ biến mất thì khối ma phương sáu cạnh tự động di chuyển trong không gian. Sau đó tốc độ của nó dần chậm lại. Từ sáu cạnh của khối ma phương tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam. Sau đó khối ma phương xoay tròn một chỗ. Trong quá trình xoay tròn, sáu cạnh của khối ma phương xuất hiện sự biến hóa. Từ bên trong các cạnh đó mọc ra các cầu thu phát tín hiệu. Lúc ban đầu, từ một khối ma phương chỉ nhỏ bằng nắm tay có màu đen, dần dần biến thành một khối kim loại hình cầu có đường kính lên tới 7-8 mét có gai nhọn mọc chi chít xung quanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không có ai có thể tin được rằng từ một khối kim loại bé xíu có thể biến thành hình dạng như vậy. Trên đỉnh núi cao, Lâm Siêu thu hồi ánh mắt đang tập trung quan sát luồng ánh sáng đỏ trên trời. Hắn quay đầu sang nhìn Tinh Võng, ba mũi khoan nhọn đã thu hết vào bên dưới làn váy của nó. Cái lỗ xoay tròn trên trán cũng đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng nõn mịn màng. Lực hút từ trường xung quanh cũng đã biến mất, mây đen trên trời đã tan đi hết, bầu trời trở nên quang đãng, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất, khiến cho con người ta có một loại cảm giác vô cùng mới mẻ. Luồng ánh sáng đó là gì vậy? Đó là luồng tín hiệu khống chế. Tinh Võng chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, thông qua luồng tín hiệu đó có thể thăm dò. Tìm kiếm tất cả những tín hiệu điện tử cùng với các loại thiết bị thu phát tín hiệu khác. Chỉ cần một khoảng thời gian là 12 tiếng, có thể kết nối được với tất cả các loại tín hiệu. Hơn nữa còn có thể khống chế những tín hiệu đó. Ngươi có muốn bắt đầu không? Trong người Lâm Siêu xuất hiện một luồng nhiệt khí cuồn cuộn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói, mở ra, biết rồi. Tình Võng nói xong rồi nhắm hai mắt lại. Nhịp tim của Lâm Siêu bỗng nhiên tăng nhanh. Đây chính là một thời khắc lịch sử. Một mạng lưới máy tính trong 12 giờ nữa sẽ chính thức mở ra. Trong tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới, bất cứ một chiếc máy tính nào cũng thể bắt được tín hiệu của Tinh Võng. Sau đó tiến vào hệ thống mạng toàn cầu. Tinh Võng ở đời trước, hình như xuất hiện sau khi thảm họa bùng phát được mấy chục năm. Lâm Siêu phóng tầm mắt ra phía xa xa, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Thời gian Tinh Võng mở ra sớm hơn mấy chục năm. Đối với thế giới, sự ảnh hưởng của nó quan trọng hơn bất cứ sự đột phá nào trong nghiên cứu khoa học. Có một vị vĩ nhân từng nói, đoàn kết chính là sức mạnh. Thế những vị vĩ nhân này chưa từng làm thế nào để có đoàn kết. Ở kiếp trước của hắn, Lâm Siêu nghe được từ miệng của một ông lão kể về một cố sự. Cách đây từ rất lâu, có một tiến hóa giả cấp S có tính cách vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Tiến hóa giả đó bắt được rất nhiều tiến hóa giả cấp S cùng cấp, phải lên tới mấy chục người, sau đó đem nhốt tất cả những người đó lại, mỗi ngày sẽ cắt thịt của bọn họ để ăn, lấy máu của để uống, mãi cho đến 10 năm sau, ở khu vực giam giữ những tiến hóa giả đó đột nhiên xảy ra bạo động. Tất cả bọn họ giết chết vị tiến hóa giả cấp S đó, thành công thoát khỏi lao tù. Lúc đó có người hỏi ông lão, làm thế nào mà chỉ có một mình tiến hóa giả đó lại có thể giam giữ mấy chục người cùng cấp với mình? Ông lão mỉm cười đáp lại, là bởi vì, sau khi tiến hóa giả cấp S đó bắt được một ai đều tiến hành chọc mù mắt, cắt lưỡi, chọc thủng lỗ tai, lột da, để bọn họ đánh mất năm giác quan, khiến cho mỗi người đều nghĩ là mình cô độc, vì thế không có ai dám phản kháng. Thế vì sao, sau đó tất cả bọn họ lại phản kháng? Bởi vì, có một thời điểm khi lấy máu, có hai người bị giam đã chạm được vào nhau. Lâm Siêu lúc đó có ấn tượng rất sâu sắc với cái cố sự này. Ngoại trừ nguyên nhân chính là vị tiến hóa giả thần bí đó, còn có một nguyên nhân khách cố sự này chính là dựa trên một câu chuyện có thật. Bây giờ đã trải qua rất nhiều năm, nhưng Lâm Siêu lại một lần nữa nhớ tới cố sự này. Từ trong đó có cảm nhận rất sâu sắc về hai chữ. Biết được, Tình Võng xuất thế, chính là đã giải cứu cho tất cả những con người đang bị vây khốn trong tai nạn. Biết được sự tồn tại của lẫn nhau, để bọn họ biết được mình không phải là người tồn tại duy nhất trên cõi đời này. Tuy rằng, khó có thể thực sự đoàn kết, thế nhưng bọn họ có cùng chung một mối thù. Có lợi ích của sự đoàn kết, Lâm Siêu cũng không thể nào dự đoán được, Tình Võng xuất thế sớm hơn mấy chục năm có thể cứu sống được bao nhiêu tính mạng con người. Thế nhưng, ít nhất có thể biết được khi Tình Võng xuất hiện nó sẽ là động lực để thế giới loài người tăng tốc phát triển. Ở kiếp trước của hắn, khi Tình Võng xuất hiện tuy rằng đã dành cho thế giới một sự giúp đỡ cực lớn. Thế nhưng, thời gian đã quá muộn. Mấy chục năm sau, nhân loại đã học được cách dãy dụa sinh tồn trong tận thế. Những đứa trẻ sinh ra trong tận thế cũng đã biết làm thế nào để săn bắn quái vật. Mỗi một quốc gia trên thế giới cũng đã thành lập mạng lưới thông tin của mình. Tuy rằng mạng lưới đó không mạnh mẽ, thế nhưng, Tình Võng xuất hiện cũng chỉ có tác dụng dệt hoa thêm gấm mà thôi. Hơn nữa, tốc độ tiến hóa của quái vật nhanh hơn nhân loại gấp nhiều lần. Mấy chục năm sau, cho dù cơ thể nhân loại có trở nên mạnh mẽ cứng rắn như sắt thép, cũng khó mà có thể chống lại được lũ quái vật, vì nguyên nhân đó cho nên số lượng người mỗi năm lại giảm đi rất nhanh. Tuy rằng, ở những quốc gia có căn cứ lớn, mỗi năm có một số lượng lớn những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, nhưng cũng không chống lại nổi tốc độ tiêu hao. Thế nhưng, lúc này khi Tình Võng xuất thế là một cục diện khác hoàn toàn. Bây giờ mới là năm đầu tiên khi thảm họa bùng phát. Thời điểm này lũ xác thối chưa xâm chiếm được những di tích trọng yếu trên mỗi lục địa. Lúc này, lũ quái vật chưa phân ranh giới với nhân loại, cũng chưa hình thành liên minh quái vật. Một số ít quái vật cấp vương và cấp lãnh chúa vẫn đang tiến hành tàn sát lẫn nhau. Hiện tại, loài người đã có tinh võng, có thể đoàn kết nhất trí, đồng lòng phản kích, chỉ có chiếm trước tiên có mới có thể từ bên trong trận hạo kiếp lớn này mà tìm ra cơ hội để sinh tồn. Cách chương.